Ngày xưa Lưu Diễn.
Ông Bảy Bạch là trưởng đoàn truyền bá vệ sinh thuộc Sở Y tế Nam Bộ. Đoàn truyền bá vệ sinh, như tên của nó, có trách nhiệm đi truyền bá vệ sinh trong bà con cô bác, vận động bà con theo đời sống mới cụ thể, vận động bà con không đi tiêu trên sông rạch mà đào cầu tiêu, đời sống mới trong vườn, không phục gà chết, heo chết, chó chết xuống kênh rạch, gà, vịt, chó, heo, chết sình, nước ròng trôi xuống, nước lớn trôi lên, lình bình hôi thối quá. Rồi bà con xuống sông rạch tắm, gánh nước dưới sông rạch lên mà dùng, mà uống, mất vệ sinh quá. Nói là làm, ngày nào đoàn cũng đến từng nhà tuyên truyền, rồi đào cầu tiêu cho bà con, rồi xuống sông rạch, bứng mấy cái cầu tiêu đời sống cũ, rồi chèo xuồng đi vớt gà chết, chó chết, heo chết sình. Con nào sình lớn quá thì cột dây dòng theo xuồng, chèo tới đâu, thối tới đó. Gom được kha khá chó chết, heo sình, thì lên xin đất đồng bào đào lỗ chôn. Cái việc xin đất chôn chó chết, heo sình, cũng là trần ai chứ đâu phải dễ. Đất đai thì mênh mông, bà con đâu có tiếc miếng đất đối với đoàn. Có điều theo cổ lệ ông bà, chó chết, heo chết, gà vịt chết thì phải dục xuống sông, không được chôn, vì lẽ chôn con gà thì nó thành ma gà, chôn con chó thì nó sẽ thành ma chó, chôn con heo thì nó thành ma heo, phá xóm phá làng. Đã có người đi đêm bị ma chó trượt, chạy trối chết, có người bị ma chó cắn bầm xanh mình mẩy hết, mà không hay, thật là tai hại. Ban đêm thì đoàn đi diễn kịch truyền bá vệ sinh, có đèn măng sông thì đốt đèn măng sông, không có măng sông thì đốt đèn dầu hôi, dầu cá, diễn cũng được. Bầu Bảy Bạch có sáng kiến dùng mỹ thuật cho máy bay lên sân khấu quần đảo bắn súng ba tay giơ, đùng đùng đùng, lửa xẹt tùm lum, có khi đưa cả con trâu cổ lên sân khấu. Dĩ nhiên là trâu giả nhưng giống y thiệt. Có khi còn cho chiếc xe đạp thiệt lên chạy lòng vòng trên sân khấu đảo qua đảo lại. Bà con hoan hô, vỗ tay rần ì, muốn bể rạp. Đó là việc làm của anh Bảy Bạch. Còn tôi là cán bộ trẻ, có tâm hồn thơ, ăn cơm của Sở Thông tin Nam Bộ. Bỗng đùng một cái, có quyết định giải thể đoàn truyền bá vệ sinh của ông Bảy Bạch. Rồi đùng một cái, có quyết định thành lập đoàn văn công của Sở Thông tin Nam Bộ, đồng thời cũng quyết định bổ nhiệm ông Bảy Bạch làm trưởng đoàn và tôi làm phó đoàn. Ông Bảy Bạch làm trưởng đoàn thì phải rồi, vì ông có nhiều tài, ông làm nhạc cũng hay, viết kịch cũng giỏi, diễn kịch cũng xôm. Còn tôi có biết đờn ca sướng hát gì đâu. Giao cho tôi làm phó đoàn thì thật lẳng nhách. Trong cơ quan tụi thanh niên nó bắt đầu chế giễu tôi, kêu tôi là bầu phó. Không biết đứa nào còn đăng bích báo vẽ một con ong bầu, mình mẩy ghẻ lỡ tùm lum, để ở dưới chữ bầu phó còn thêm câu thơ đứa ghẻ rùi đứa lát voi. Thật ra thì tôi cũng da trơn thịt liền như ai, chứ có ghẻ lát gì đâu mà nó xuyên tạc. Nói đúng ra thì năm ngoái tôi cũng có bị ghẻ ngứa, ghẻ cũng hơi nhiều, ngồi đâu gãy đó, kẻ tai kẻ chân lỡ hết, thuốc đâu có mà sức. Má Sáu thấy thương gửi ghe Trà Vải ra chợ Chắc Băng mua một cục diêm xanh bằng cùm tai. Má biểu tôi tán nhuyễn cục diêm xanh, má cho một tô mật ong. Ở xứ U Minh này nhà nào cũng có vài lu mật ong. Tôi hòa diêm xanh với mật ong, nín hơi uống hết, từ đó hết ghẻ. Còn ghẻ cái ghẻ gì cũng bị tận sát. Còn tôi cả tháng sau ngồi đâu cũng hôi rình mùi diêm xanh. Đó là chuyện năm ngoái. Còn năm nay tôi sạch sẽ. Cảm ơn má Sáu. Tôi đang bực bội cái tờ bích báo bầu phó, thì anh Bảy Bạch ghé xuồng vào. Ông hỏi vui vẻ. Sao? Được quyết định chưa? Rồi, tôi trả lời cục ngủng. Bàn giao rồi chưa? Có gì đâu mà bàn giao, có mấy câu thơ bỏ túi. Tôi đang bực bội mà. Đi với tôi một bữa được không?
Đi đâu?
Thì qua bên phụ nữ xin diễn viên.
Ôi, chuyện đào kép thì ông lo chứ tôi biết gì.
Thôi cậu đi với tôi đi. Bốn con mắt coi cũng kỹ hơn hai con mắt chứ.
Coi cái gì?
Con gái người ta mà coi cái gì? Tôi nói thầm trong bụng. Tuy không vừa ý, bực bội, nói giặt một giặt hai, nhưng rồi tôi cũng xách bồng xuống xuồng. Tánh tôi vậy, hay chiều bạn, không muốn bích lòng ai, hơi ba phải. Hơn nữa tôi cũng tự thấy mình quạo ẩu với anh Bảy là vô lý, không đúng phép xã giao lịch sự. Xuống xuồng tôi kiếm cách giả lả. Anh Bảy ngồi nghỉ đi, để tôi chèo.
Thôi, để tôi chèo.
Tôi không quen ngồi không.
Tôi là Đỗ Quạo.
Bộ muốn mỉa mai tôi sao? Muốn nói mấy thằng làm văn làm thơ hay làm biến lắm sao?
Ừ, được.
Muốn chèo thì cho chèo. Tôi trải chiếc chiếu rách ngồi giữa xuồng, kê cái bồng dựa cho em, tìm hứng làm thơ chơi. Anh Bảy chèo lâu quá, có gần 2 tiếng đồng hồ. Tôi muốn thay anh chèo, mà tự ái. Với lại, anh Bảy chèo hay lắm. Đẩy chèo tới, bước tới, đá cái giò như lấy trớn. Lại bước lui, nhúng một cái coi rập ràng, điệu nghệ hết sức. In như văn công múa vũ trên sân khấu. Tôi đang lơ mơ, bỗng có tiếng la bài hải.
Trời đất quỷ thần ơi! Trời ơi là trời!
Tôi giật mình quay lại.
Gì vậy anh Bảy?
Anh Bảy cười tỉnh rượi.
Buồn quá! Tao kêu trời chơi cho đỡ buồn chứ có gì đâu mày.
Vậy mà làm hết hồn. Tưởng xấu gặm ông chứ. Lẳng nhách. Rủ ông theo cho có bạn. Nói chuyện cho đỡ buồn. Mà sao ông ngồi làm thinh hoài vậy ông Phương Diễn? Có bệnh hoạn gì không?
Tôi lại bắt đầu phát quạo.
Thì ra ông dẫn mình theo để giải trí cho ổng. Tôi trả lời cục ngủng.
Bệnh hoạn gì đâu? Biết chuyện gì đâu mà nói.
Thời mai cũng vừa tới hội phụ nữ. Nếu không, chắc có mất đoàn kết. Ông đâm xuồng vô bến bước lên dặn lại.
Cột xuồng cho kỹ nha. Coi chừng nước ròng đứt dây trôi mất.
Tôi chưa hết giận.
Biết quá rồi. Mà thôi, để tôi ngồi dưới này coi xuồng cho.
Ông sẵn giọng.
Ông không lên thì ông đến đây làm chi?
Thấy ông Đỗ Quạo, tôi ríu ríu xách bồng bước lên theo. Mấy chị tiếp đón chúng tôi niềm nở lắm, kêu nấu nước pha trà. Có mấy cô nhỏ chạy vô chạy ra, cô nào cũng xinh xắn, dễ cảm tình. Nghe kêu tên cô Hạ, cô Tường Trân. Bàn luận tới lui, mấy chị giới thiệu cho cô Tường Trân. Tôi chưa quen Tường Trân, nhưng chị cô là Tường Ngọc, thì tôi biết. Chị Tường Ngọc má lúm đồng tiền, đẹp gái lắm, lại có giọng hò ơ thâm trầm, đã làm bao nhiêu anh hùng rụng rúng. Nói qua nói lại bàn tới bàn lui, uống hết 2 bình trà. Quạo, ăn hết 2 tán đường, mấy chị mới đồng ý cho cô Tường Trân về đoàn văn công chúng tôi. Cô Tường Trân cũng vui vẻ mang ba lô xuống xuồng đi liền. Ngày hôm sau tôi cũng về đoàn luôn. Ban lãnh đạo họp phân công phân nhiệm rõ ràng. Trưởng đoàn Bảy Bạch chịu trách nhiệm chung, phụ trách mấy cô và mấy đứa con nít. Tôi phó đoàn chịu trách nhiệm phần triển lãm, phụ trách đám diễn viên sồn sồn. Tất cả sắp vô lo tập tuồng đi lưu diễn Long Châu Hà. Long Châu Hà là 3 tỉnh Long Xuyên, Châu Đốc, Hà Tiên nhập lại. Đường đi Long Châu Hà đâu có dễ. Đi đường bộ thì phải qua sông, qua lộ, qua bót, qua đồn. Gặp tay thì bỏ mạng, mà gặp 3 cục, 2 ngoán, 3 gà mổ thì cũng tiêu hồn. Tay nó hay chặt đầu dục xuống sông, còn mấy ông này bắt được hay cho mò tôm. Mò tôm là trói bỏ xuống sông. Giấy công lệnh của mấy ông đại đội có ghi rõ: tị bộ cấp mã, tị thủy cấp thuyền, tùy trường hợp cấp mỹ nữ,
mà đoàn mình thì có mỹ nữ đi đường bộ sao được, đành đi đường thủy vậy. Đi đường biển thì có thuận lợi là chở theo được bộ sân khấu lắp ráp sáng kiến của ông Bầu Bạch, tối diễn ở đâu thì chiều đào lỗ dựng sân khấu siết bù lon, rồi mượn ván ngựa của bà con lót lên mà diễn. Diễn xong dỡ sân khấu khiêng xuống ghe chèo sang điểm khác, rất cơ động cho đoàn đi lưu diễn. Nhưng đi đường biển còn nguy hiểm hơn. Biển to sóng cả, ghe nhỏ, người đông lỡ chìm ghe thì làm mồi cho cá mập. Hơn nữa phải đi qua chợ Rạch Giá, tàu tuần của giặc Pháp hay chặn đón, bắt bớ, đêm cũng như ngày. Lỡ đụng tàu tuần không lẽ nhảy xuống biển. Ôi, mà thôi cứ ngồi suy tính chẻ sợi tóc ra làm tám thì chỉ có hút nước mắm. Thôi, không cần bàn tới bàn lui nữa. Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên. Đào kép đủ, tuồng tích xong thì cứ việc lên đường. Cơm ghe bè bạn, chèo cà rịch cà tan qua sông Trẹm, xuống Tân Bằng, Cán Gáo, băng qua Miệt Thứ, xuống Tây Yên, An Biên. Anh em chèo xuồng 5 ngày, xuồng tới biển, nghỉ ngơi dưỡng sức 2 ngày rồi đi móc ráp với các ông ghe biển. Việc không khó, lúc nào miệt biển cũng có sẵn cái dịch vụ này. Chủ dịch vụ chỉ vẽ phải lo xuồng ghe cho kỹ, lôi thôi sóng nhận chìm. Quan trọng nhất là cái bánh lái phải ràng rịch cho thật chắc. Sóng đánh gãy bánh lái thì dám trôi tuốt tới bên Mã Lai mà ní. Nghe ổng khai thông, người yếu bóng vía hết muốn đi. Chuẩn bị tân trang chiếc ghe hết 3 ngày nữa. 5 giờ chiều, thuyền ra cửa biển. Sóng to gió lớn, trời nước mù mù. Chiếc ghe biển lớn đã bỏ neo chờ ngoài khơi, cách bờ độ 500-600 thước. Phải vất vả lắm chúng mới đưa được chiếc ghe hát ra đến nơi. Những đợt sóng lớn, lớn hơn chiếc ghe chúng tôi, luôn muốn hất chúng tôi vào bờ hoặc dìm chúng tôi xuống biển. Chiếc ghe nhỏ cập vào thuyền lớn, ghe cột vào thuyền bằng dây đỏi to. Mười mấy anh em leo lên thuyền lớn, chỉ anh Bảy Bạch ở lại cùng một cậu thanh niên sức vóc để điều khiển chiếc ghe phòng khi bất trắc. Cùng cặp theo thuyền biển còn mấy chiếc ghe nhỏ nữa, có lẽ là ghe buôn lậu. Nói vậy chứ thời buổi giặc giả nhiễu nhương này biết sao là lậu mà sao là không lậu. Ghe nào chở đồ buôn bán cho Tây thì mình bắt cho là ghe lậu, ghe nào chở đồ bán cho mình thì Tây Bắc cho là ghe lậu. Kiểm tra bánh lái, cột chèo, dây dòng lần chót, đúng 6 giờ sụp mặt trời dương bùm xuất phát. Phải tính giờ để đi qua chợ Rạch Giá lúc trời còn sáng. Giặc Pháp trên chuồng cu phát hiện thì cho tàu tuần rượt theo liền. Không hạ buồm ghé lại là có nổ súng, chìm ghe, đổ máu. Cảnh này xảy ra như cơm bữa, mà ghé lại thì cũng máu chảy đầu rơi. Buồm kéo lên vừa bắt gió, thuyền chạy băng băng như tàu binh. Ngồi trên thuyền, thò đầu nhìn xuống thấy mấy chiếc ghe dòng lặn hụt trên sóng như cái vỏ hộp vịt. Sóng nhồi dữ quá, sóng lại lấp cả sàn thuyền, áo quần ướt hết. Tôi nghe trong bụng nhộn nhạo, ngó lại mấy cô đào, mấy đứa nhỏ đã nằm giả dưỡi, xuôi cò hết rồi. Đã nghe đầu này ủa, đầu kia ọi, sai sống rồi. Bỗng ào, đào chánh trường trân làm trước gần đầy một gáo. Rồi tới thằng Được, thằng Lưu, thằng... Hồi chiều ai ăn ít, bây giờ cho ra ít. Ai ăn nhiều, bây giờ cho ra nhiều. Hết đóng thuế rừng rồi đến đóng thuế biển vậy. Tôi nghe nôn nao nhộn nhạo quá, nhưng cũng cố gắng, tự nhủ. Ráng nha, ráng đi con. Người lớn đừng ói mất uy tín lãnh đạo. Độ 2 giờ trôi qua. Bỗng tiếng ông lái thuyền la ác tiếng sóng tiếng gió.
Gần tới chợ Rạch Giá rồi nha.
Ông vừa dứt, bỗng nghe tiếng la eo éo trong đêm, tiếng la dữ dội hải hùng.
Bớ người ta, bớ làng xóm, chìm ghe chết hết rồi, bớ ông lái, cứu cứu, bớ làng xóm ơi.
Ông lái vẫn không rời tay lái, vẫn không nới dây lèo, ông hét như sấm.
Tới chợ đã chá rồi, muốn chết thì sao mà la, gãy lái rồi phải không?
Tao đã dặn rồi, sao không lo, ráng đeo đó đi. La hả? Tao chặt đổi.
Vẫn tiếng la eo éo, nhưng có phần cố gắng hãm thanh.
Con lại không? Ông cứu con ơi, chết con rồi. Ông ơi đừng đừng cứ chặt đổi ông ơi đừng đừng.
Thế chẳng đặng đừng, động lòng trắc ẩn, ông lái nới lèo hạ bờm, bỏ neo ngay trước chợ Rạch Giá, ngó vô bờ, đèn đuốc sáng trưng. Tiếng ông lái lại vang lên.
Không ai được đốt lửa, hút thuốc nghe không? Chết nè nghe.
Bỗng dông khói đèn ầm ầm kéo đến, mưa ào ạt đổ, sóng dậy ba đào, thật là trời cứu. Mấy ông bạn chèo nhảy xuống, lôi bà chìm ghe lên, ràng rịch cái tay lái gãy sao đó. Độ nửa giờ sau thuyền kéo neo, dương bồm chạy. Tôi thở phào mừng hết lớn. Tôi không nhớ nãy giờ tôi có thở hay không. Hay sợ quá quên thở cũng không biết. Bây giờ mới bình tĩnh mà ngắm cái bà chìm ghe. Hỡi ơi bi đát, tóc tai giả dượi, đầu cổ quần áo ướt mem, nằm một đống run rẩy như con ma da, rên hết nổi. Tôi thò đầu nhìn xem ông Bảy Bạch ra sao. Còn đó không? Hay sóng đánh dằn xuống biển rồi? Dưới ánh sao lờ mờ tôi thấy bóng ông còn ngồi đó. Tóc tai ướt đầm rũ rượi. Ông ngồi chồm hổm ôm chặt tay lái. Lạnh quá, nên ông co ro. Hai cái đầu gối dựng lên, chấm hai lỗ tai, giống y con cà khu. Và cũng từ đó, anh Bảy được mệnh danh là Cà Khu Già. Trời rừng sáng, qua suốt một đêm vật lộn với bão giông với biển cả, thuyền hướng mũi vào bờ, đã đến cửa Vàm Rầy. Ông lái ra lệnh hạ buồm, bỏ neo. Thuyền dừng lại cách bờ độ 500-600 thước. Mặt trời lên, trời êm, biển lặng, mặt nước ửng hồng. Cả đoàn xuống ghe hát mở dây dòng, tất cả đều ngày ngợt say sóng. Vài người còn khỏe gây chèo, chèo vào cửa. Cửa Vàm Rầy gần cửa Vàm Răng. Hai cửa sông này đổ ra biển, khoảng giữa chợ Rạch Giá và chợ Hà Tiên. Vùng này là vùng hoàn toàn giải phóng. Trừ những trận càng lớn, ngày thường vùng này do ta kiểm soát. Đã đến vùng đất hoàn toàn giải phóng của tỉnh Long Châu Hà rồi. Hôm sau, chúng tôi chèo ghe vào xã Nam Thái Sơn. Đây là vùng căn cứ của tỉnh. Đồng bào xã này toàn là người Bắc, do các cha cố người Pháp di dân vào trước năm 1945. Tất cả đều là những người nông dân cùng khổ của hai tỉnh Nam Định và Thái Bình. Xã này trước là xã Thổ Sơn. Từ khi đồng bào Nam Định, Thái Bình di dân vào thì xã đổi tên là Nam Thái Sơn. Nam Định, Thái Bình và Thổ Sơn. Tất cả đều là những giáo dân kính Chúa yêu nước, triệt để cách mạng. Chúng tôi đóng căn cứ tại xã này và từ đây xuôi ngược trên sông nước Long Châu Hà. Đoàn hát chúng tôi tỏa ra trình diễn phục vụ đồng bào khắp vùng giải phóng. Khi trình diễn ở Nam Thái Sơn, Mỹ Hiệp Sơn,
khi qua vàm rầy, vàm răng, khi sang mũi nai, mũi cọp, khi đến Mo So, Ba Thê, khi ra chùa hang, khi vào Mốt Văn. Suốt trên năm trời lưu diễn, đoàn chúng tôi đã thành đoàn con thân yêu của các má, các ba Long Châu Hà. Mùa nước nổi, chúng tôi đi giăng câu, bắt cá với bà con. Mùa lúa chín, chúng tôi đi gặt hái với cô bác. Người già xem chúng tôi như con cháu, người trẻ xem chúng tôi như anh em. Nhà ba má nào cũng là nhà của chúng tôi. Các trại nối rộng mênh mông, đi lưu diễn về mệt mỏi cứng ghé, nghỉ ngơi. Cơm nước đã có các má, các em lo liệu. Nửa thế kỷ đã trôi qua, mái đầu tôi giờ bạc trắng. Anh Nguyễn Ngọc Bạch đã ra đi, chị Tường Trân không còn nữa. Nhưng những kỷ niệm, những tháng ngày lưu diễn Long Châu Hà vẫn còn in đậm trong hồn tôi. Và có lẽ đây là một trong những quãng đời đẹp nhất của anh chị em đoàn văn công Sở Thông tin Nam Bộ chúng tôi.